Thì chúng ta cùng dỡ ra trong sách Tin Lành Mác đoạn 14, sau đó Tin Lành Giăng đoạn 12. Chúng ta đang học về loạt bài cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng đến sống động đáp ứng với Chúa qua sự thờ phượng. Và chúng ta đã học những phần đó trong những bài trước đây. Hôm nay đến phần đụng tới tấm lòng của chúng ta, phương cách chọn lựa của chúng ta, chọn lựa của tấm lòng, của một tấm lòng thờ phượng. Đoạn 14 bắt đầu từ câu thứ nhất. Hai ngày trước lễ vừa qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Chúa Giêsu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sanh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Chúng ta giờ tiếp qua Tin Lành Giăng đoạn 12, đoạn song song, cho chúng ta thêm một vài chi tiết để có thể học được toàn vẹn bài học. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho người nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Để Chúa xin mở mắt chúng con, xin cho chúng con hiểu nguyên tắc thờ phượng, tấm lòng thờ phượng, quyết định thờ phượng, để chúng con có thể áp dụng cho chính đời sống của mình trong cuộc đời theo Chúa của chúng con, dẫn chúng con đi trong sự thuận phục khi nghe lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân sự sắp kết. Đầu năm chúng ta có phần loạt bài ngắn về Hội Thánh Chúa và về sự thờ phượng, cùng nhau đến sự thờ phượng Chúa. Đây là phần bài học để nhắc nhở ôn lại những nguyên tắc trong đời sống rất căn bản của người tín đồ chúng ta trong sự thờ phượng Chúa, làm mạnh mẽ những điều mà Chúa đang dạy chúng ta và chúng ta đang áp dụng, và sửa sai, thay đổi, trách móc, giúp cho chúng ta hiểu vấn đề để có thể đi lại cái con đường chính yếu trong Chúa. Chúng ta đã học trong 3 lần trước về điều răn thứ 4 là điều răn tóm tắt mọi sự liên hệ, hay là chứng minh mọi sự liên hệ, bày tỏ sự liên hệ ở bên trong ra những thực chất bên ngoài của đời sống. Tin Chúa, đặt để Chúa trên hết, yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa. Và chúng ta xác định rằng vấn đề thờ phượng được thiết lập trên căn bản của sự tạo dựng của Chúa. Chúa ra cái mẫu mực cho đời sống. Mẫu mực của đời sống có một ngày mà Chúa muốn biệt riêng mục đích ra cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cho tất cả công việc của Chúa. Cho nên chúng ta đặt riêng một ngày ra, biệt riêng một ngày ra làm tôn thánh trước mặt Chúa và hầu việc Chúa trong ngày đó, như chúng ta đã học. Không phải chỉ theo mẫu mực của sự tạo dựng mà thôi, cũng theo mẫu mực của sự cứu chuộc. Đó là chúng ta là những người được cứu, và những người được cứu thì tôn đại đấng đã cứu mình, vui mừng trong sự cứu rỗi mà mình đã nhận. Cho nên ngoài mẫu mực của sự tạo dựng mà Chúa dựng nên cho tất cả mọi người, và đặc biệt đem cái mẫu mực đó vào trong đời sống hằng ngày của người tin Chúa, thì bây giờ Chúa cho thêm, đưa ra trở lại cái động cơ của sự sống đó, đó là sự cứu rỗi. Người được cứu, vui mừng trong sự cứu rỗi, thờ phượng đấng cứu chuộc. Đó là điều hết sức là tự nhiên, và vì thế nó là điều phải thấy được trong đời sống của người thật sự được cứu. Và Chúa nói rằng đó là những người có thể đi con đường đó, bước vào trong sự an nghỉ của Chúa. Và chúng ta nhớ rằng lời nghiêm cáo cho chúng ta đó là không phải những người Ai Cập không vào được nơi sự yên nghỉ, nhưng mà là những người được Chúa cứu ra khỏi xứ Ai Cập, bước vào trong đất thánh, nhưng lại không bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Cho nên gọi lòng chúng ta rằng những gì chúng ta nghe thì cũng phải hiệp nhất với đức tin để áp dụng trong đời sống. Và hôm nay dẫn chúng ta vào trong một cái chỗ nữa để đo lường và để sống động ở trong tấm lòng ở bên trong, liên hệ đến sự thờ phượng trước mặt Chúa. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đó thì chúng ta sẽ thấy không phải chỉ một nhân vật là bà Mary thôi đâu. Có hai nhân vật, và hai nhân vật này đại diện cho hai tấm lòng, hai chỗ đứng trong vấn đề thờ phượng. Và chúng ta trước hết so sánh cái nguyên tắc trong phần giảng bài của chúng ta. Thành ra xin anh chị em ghi xuống để chúng ta có thể theo dõi phần bài học của chúng ta. Thứ nhất, nói về sự chọn lựa của tấm lòng. Nói về cái tấm lòng thờ phượng thì được bày tỏ trong những cái quyết định như thế này. Qua cách để mình nói cho chính tôi, nếu tôi sống trong cái nguyên tắc thờ phượng thì thứ nhất, tôi đến để dâng hiến trọn thành. Thứ hai, tôi đến tôn ngợi cứu Chúa. Tôi đến tôn ngợi cứu Chúa. Thứ ba, tôi đến trong tang vỡ. Tôi đến trong tang vỡ. Và thứ tư, tôi đến riêng mình. Thứ tư là tôi đến riêng mình. Tấm lòng thờ phượng, tôi đến dâng hiến trọn thành. Tôi đến tôn ngợi cứu Chúa. Tôi đến trong tang vỡ. Tôi đến riêng mình. Ở đằng sau câu chuyện này, và đây là một câu chuyện, một dữ kiện được ghi lại, một dữ kiện hết sức là quan trọng trong thời điểm của nó và trong nguyên tắc được thiết lập. Cho nên ba sách Tin Lành Matthew, Mark, Luke và Giăng ghi lại kinh nghiệm này trong những ngày cuối cùng của Chúa trước khi Chúa lên thập tự giá, và nhấn mạnh về thái độ của những người mà Chúa tìm kiếm ở trong những người thuộc về Chúa. Vì Chúa kết luận là đây là những người phản ảnh phúc âm của Chúa, gắn bó đối với phúc âm, gắn bó với đạo Tin Lành, gắn bó với sự cứu rỗi. Và Chúa nói rằng nơi nào đạo Chúa được rao giảng thì thái độ đối với Chúa, sự chọn lựa của tấm lòng, của sự thờ phượng Chúa là điều không thể chia cắt được. Nơi nào Tin Lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Và Chúa nói rõ ràng ở đây có một cái sự chọn lựa rất là quan trọng, có nguyên tắc hết sức là quan trọng và không phân chia ra được giữa sự tuyên rao về phúc âm cứu rỗi và sự thờ phượng. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta bắt đầu vào trong câu chuyện thì chúng ta hiểu, lát nữa chúng ta sẽ đi từng chi tiết thêm. Nhưng chúng ta thấy đầu tiên hơn hết là đây là câu chuyện xảy ra ở tại làng Bethany, và trong khung cảnh đó là ở trong nhà Simon, nơi đãi tiệc. Ở nơi đó có gia đình của Lazarus, có Mary, có Martha. Và chúng ta nhắc lại là ở trong đời sống chức vụ của Chúa Giêsu có những chỗ Chúa ghé lại thường xuyên, và một chỗ Chúa ghé lại thường xuyên là Bethany. Và nơi Bethany đó Chúa ghé lại nhà của Lazarus với chị em là Martha và Mary. Rất là đơn giản là Chúa tìm được cái chỗ yên ổn, Chúa tìm được cái chỗ nghỉ ngơi, Chúa tìm được cái chỗ gọi là thoải mái ở trong đời sống chức vụ của Chúa. Nơi đây là nơi mà gia đình này thương kính Chúa, đáp ứng lại với Chúa. Nếu mình có thể nói là những cái nhu cầu vật chất cũng được đáp ứng ở đây. Có lẽ ở đây đi với mấy ông môn đồ thì không nấu ăn ngon cho bằng lúc về lại ghé nhà của Martha. Cho nên ở chỗ này có một chỗ mà Chúa tìm được sự yên ủi, tìm được yêu kính, thờ phượng. Chuyện rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta nhớ là cái thời điểm ở đây á, là như Giăng nói á, là 6 ngày trước lễ vượt qua. Nghĩa là trong một tuần nữa thì Chúa sẽ lên cây thập tự. Thì trước khi Chúa bước vào trong cái tuần lễ cuối cùng mình gọi là thương khó của Chúa đó, thì Chúa ghé lại Bethany, Chúa ở lại nhà của Lazarus, họ dọn bữa tiệc đặc biệt cho Chúa ở trong nhà Simon. Nhắc lại cho chúng ta một cái chỗ rất là đơn giản là có một sự nối kết với Chúa trong tấm lòng của Chúa, nơi Chúa cảm thấy thoải mái. Tôi suy nghĩ tới điều đó và tôi nghĩ là đời sống của mình, nhà cửa của mình, hội thánh của mình có phải nơi mà Chúa vui lòng, yên ổn, thoải mái để mà Chúa ngự trị hay không? Đây nhắc nhở cho chúng ta đó là có một chỗ đụng tới tấm lòng của Chúa cách rất là đặc biệt. Thời điểm ở đây cũng là thời điểm rất là quan trọng nữa. Dù chúng ta sẽ không đi vào chi tiết ở đây, nhưng mà đây là thời điểm của thành tựu lời tiên tri, đặc biệt là lời tiên tri của Daniel trong đoạn 9 đã nói tới cái thời gian mà Đấng Messi sẽ hiện ra. Hôm nay là ngày thứ bảy, thì ngày mai Đức Chúa Giêsu sẽ vào thành Jerusalem, và đó là cái ngày làm thành tựu lời hứa, lời tiên tri của Daniel, đó là Đấng Messi sẽ hiện ra. Bắt đầu từ đạo luật của vua Artaxerxes trong thời của Nehemiah, nếu chúng ta cộng cái số ngày mà Daniel đã liệt kê ra thì cộng đúng ngày đó là vào ngay cái ngày mà Chúa sẽ vào thành Jerusalem, tức là ngày sau khi bữa tiệc này. Cộng đến thì đúng là ngày 10 tháng đi năm 33 sau Chúa, theo Tây lịch là ngày 30 tháng 3. Rõ ràng lắm, và dân sự cũng biết điều đó. Khi Chúa vào thành Jerusalem thì họ tung hô Hosanna, Hosanna, vì họ nhận biết cái ngày tiên tri, nhưng mà họ không đáp ứng được hay là không bước vào trong cái sự liên hệ được. Đây là một thời điểm rất là quan trọng trong chức vụ của Chúa. Tôi có thể nói thêm đây là một thời điểm rất là cô đơn của Chúa. Một chỗ mà coi như các môn đồ đi theo cũng không hiểu. Chúng ta thấy được thái độ của họ trong câu chuyện này. Nhưng đây là thời điểm quan trọng, đánh dấu quan trọng bởi vì có một sự thờ phượng. Đúng ra đó thì nói là đánh dấu bởi vì có một người thờ phượng. Và trong sự thờ phượng của người đó, của bà Mary, giúp cho chúng ta hiểu nguyên tắc thế nào để mà theo Chúa và sống cho Ngài. Nên chúng ta bước vào trong chi tiết. Nguyên tắc đầu tiên đó là tôi đến để dâng hiến trọn thành. nhấn mạnh trong chữ tôi đến. Bà Mary đến trong thời điểm của Chúa đối diện với thập tự giá. Bà đến trong một cái thời điểm quan trọng này để so sánh về vấn đề thời điểm này trước. Tại vì ở đây câu chuyện này không phải chỉ về bà Mary. Thường chúng ta đọc thì chúng ta chỉ nghĩ về bà Mary, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc cả ba sách giáp thì có hai nhân vật được nêu ra ở đây và hai nhân vật chính được so sánh ở đây và hai nguyên tắc của đời sống của họ được nêu ra. Trong ba đoạn kinh thánh chúng ta đã đọc hai đoạn là trong Mác đoạn 14 và Giăng đoạn 12. Một đoạn kinh thánh nữa là Ma-thi-ơ đoạn 26 cũng nói về cái câu chuyện này. Ở trong sách Giăng thì nói rằng 6 ngày trước lễ vượt qua Đức Giê-xu đến thành Bethany. Chúng ta thấy điều đó. Chúng ta đọc sách Mác thì 2 ngày lễ qua lễ ăn bánh không men thì các thầy tế lễ tìm mưu bắt Chúa. Hai cái nó dính liền, nó nối kết với nhau, nó không phải là hai cái sự xung khắc sai trạch của ngày tháng, nhưng mà bởi vì hai chủ đích tới hai nhân vật khác nhau. Ở trong sách Giăng nhân vật chính là bà Mary, ở trong sách Mác và trong sách Ma-thi-ơ thì không có nói tên bà Mary ra, chỉ nói có một người đàn bà, nhưng mà nhấn mạnh một nhân vật khác rất là quan trọng trong cái câu chuyện này và chúng ta ngạc nhiên đó là ai? Judas Iscariot. Judas Iscariot là người chính trong hai cái câu chuyện kia. Trong sách Mác nói về Judas Iscariot, Ma-thi-ơ cũng nói về Judas Iscariot, ngay cả trong Giăng cũng nói về Judas Iscariot ngay trong câu chuyện này. Nói về sách Ma-thi-ơ trước, giờ chúng ta chưa đọc, nhưng mà chúng ta thấy trình bày về ngày Chúa Giê-xu vào trong thành Jerusalem, tức là Palm Sunday đó, trong đoạn 21. Rồi sau đó là sự giảng dạy của Chúa trong bài giảng dạy trên núi Olive vào chiều thứ ba. Rồi sau đó thì ghi lại là còn 2 ngày nữa, tức là còn thứ tư, thứ năm là tới ngày Chúa lên thập tự giá. Thì tối thứ ba là tối mà Giu-đa phản Chúa. Và muốn trở lại hỏi cái lý do tại sao Giu-đa phản Chúa, thời điểm nào mà Giu-đa quyết định để phản Chúa, thì trở lại cái câu chuyện tại bữa tiệc ở Bethany, tức là cái bữa tiệc thứ bảy trước khi Chúa vào thành Jerusalem. Thành ra trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 14 thì nói rằng một trong 12 sứ đồ tên là Giu-đa Iscariot đi lên gặp các thầy tế lễ, và đó là cái thời điểm của sự phản Chúa. Cho nên trong cái bữa tiệc này có hai chuyện rất là quan trọng. Một bên là bà Mary thờ phượng Chúa và một bên Giu-đa Iscariot quyết định phản Chúa. Sách Mác cũng nói tương tự như vậy. Kể cái câu chuyện đó rồi thì câu số 10 kết luận là bây giờ Giu-đa Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp với Chúa Giê-xu cho. Sau khi thấy được cái sự thờ phượng này, sau khi bị Chúa quở, tại sao làm rầy người này, các ngươi hằng có kẻ khó khăn chung quanh mình nhưng mà sẽ chẳng có ta luôn đâu. Thì ở trong cái thời điểm này là thời điểm mà Giu-đa Iscariot quyết định phản Chúa. Ông đã định rồi, ông đã đi tiến trình xa cách Chúa rất lâu rồi, nhưng mà gọi là trong thời điểm này, trong cái bữa tiệc này. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, sự tương phản được nêu ra rất là rõ ràng. Ngay trong Giăng cũng vậy. Nếu mà chúng ta đọc thì thấy nhân vật chính được nêu ra cả hai. Sau khi câu số 3, bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá xức chân Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau ra cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Iscariot là một môn đồ về sau sẽ phản ngài. Nhấn mạnh rõ ràng động cơ và chỗ đứng của Giu-đa ở đây và cái lý do tại sao Giu-đa đến chỗ quyết định phản Chúa. Cho nên điều mà chúng ta muốn so sánh đầu tiên đó là tất cả những người đứng đối diện với Chúa Giê-xu trong chức vụ của Chúa sẽ phải đối diện với thập tự giá Chúa. Chỉ trong 6 ngày nữa thì Chúa làm xong chức vụ. Chúa đã nói về thập tự giá Chúa, về sự chết của Chúa. Ngày mai sau bữa tiệc này Chúa sẽ vào thành Jerusalem làm thành tựu lời tiên tri đã phán trước về Chúa. Lời tiên tri mà Xuất Diễm Thư Ký đoạn 12 cũng nói là ngày 10 tháng Nisan thì đem con chiên vào, ngày 14 tháng Nisan thì đem giết con chiên, thì ngày đó Chúa vào Jerusalem, ngày thứ 6 thì Chúa bị giết, y như lời tiên tri đã nói. Thì để quyết định đối diện với những ngày đó thì có hai loại người, hai quyết định khác nhau. Chúng ta thấy ở đây là trong đời sống của bà Mary hay là trong đời sống Giu-đa Iscariot, đại diện cho hai loại người, đại diện cho hai cách suy nghĩ, đại diện cho hai quyết định mà tất cả mọi người đều phải thực hiện một trong hai cái. Tiêu biểu điển hình cho những quyết định đối diện với Chúa và thập tự giá của Chúa là Mary và Giu-đa. Cuối cùng thiệt ra chỉ trong cả thế giới này chỉ có hai loại người mà thôi, và chỉ có hai quyết định mà thôi, và chỉ có hai tấm lòng mà thôi, và điều đó chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là thập tự giá sẽ phân biệt thế gian ra làm hai, phân biệt tất cả mọi người ra làm hai. Dầu chúng ta đang ở đâu cũng sẽ phải đối diện với điều này. Thì một là chúng ta sẽ giống như là bà Mary, đến với Chúa trong sự đầu phục, trong sự thờ phượng, trong phương cách và nguyên tắc mà Chúa đã nêu ra ở đây. Hay là chúng ta sẽ giống như là Giu-đa, hoặc là không theo Chúa hay là theo Chúa một thời gian ở trên bề mặt mà thôi, nhưng cuối cùng trong tấm lòng sẽ phải chọn. Nghĩa là tới với thập tự giá thì chỉ có một cách là chọn để thờ phượng Chúa hay là chọn phản Chúa, chứ không có cách nào ở giữa hết. Không có một cái sự đáp ứng nào khác tại thập tự giá với Chúa Giê-xu. Một là như là bà Mary, hai là như Giu-đa. Và đó là điểm mà chúng ta phải thấy ở đây. Thường xuyên chúng ta không thấy điều đó. Thường xuyên chúng ta thấy là được thì được như bà Marie. Nhưng mà không nghĩ rằng nếu mà không như bà Marie thì thôi. Không có chỉ thôi. Hễ không được như bà Marie, không đi con đường của bà Marie, không đi trong cái nguyên tắc thờ phượng của bà Marie, thì sẽ đi trong sự phản Chúa như Judas Iscariot. Và đó là điểm mà chúng ta phải thấy ở đây. Có nhiều người có mặt trong bữa tiệc với Chúa. Nếu chúng ta kể ra thì cũng thấy thứ nhất là Simon, Martha, rồi Lazarus, rồi Judas và các môn đồ và các người khác. Nhưng mà không phải ai cũng đến để thờ phượng Chúa bữa tối hôm đó. Có ở trong sự hiện diện với Chúa, có đối diện với Chúa, nhưng không phải ai cũng đến với tấm lòng thờ phượng Chúa. Và đặc biệt là không phải ai cũng hiểu thời điểm rất là quan trọng và rất là nghiêm nhặt của lời tiên tri. Đó là ngày mai lời tiên tri thành tựu, đấng sức dầu bị cất đi theo lời của tiên tri Daniel đó. Không phải ai theo Chúa cũng hiểu được chuyện đó. Và lý do là sao? Lý do là tấm lòng thờ phượng. Chúng ta so sánh một tí xíu. Simon là nơi mà trong nhà hôm nay có tiệc, thì nó là Simon là người bị bệnh phung. Chắc chắn là ông không còn bệnh phung nữa. Nếu mà tại vì còn bệnh phung thì không ai vô nhà ăn tiệc được. Cho nên ông có lẽ là người đã được Chúa chữa lành, cho nên tổ chức tiệc trong nhà của ông vì ông là người biết ơn Chúa. Nói thêm là Martha là người đang hầu việc. Và sự có mặt Martha bày tỏ cái sự liên hệ của mình qua sự hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Và nhiều khi chúng ta chê bai bà Martha hơi nhiều là chỉ lo phục dịch thôi, không có lo sâu nhiệm với Chúa. Nhưng mà ở đây chỉ nói về ơn tứ của bà được ban cho và bà hầu việc Chúa. Ngoài câu chuyện trong Luca thì nói khi mà trách móc Marie không có giúp cho mình, thì những lời Kinh Thánh nói về bà Martha rất là tích cực và bày tỏ một cái tin rất là sâu nhiệm. Chẳng hạn như trong Giăng đoạn 11, khi bà tuyên bố về đức tin của mình về Chúa, thì bà nói rằng lại Chúa phải, tôi tin Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian. Đây là lời mà sứ đồ Phi-rơ đã tuyên bố Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói sao? Chúa nói là đây là cái lẽ đạo mà Chúa sẽ lập hội thánh của Chúa trên lẽ đạo đó. Thì bà Ma-thê là người hiểu biết Chúa, sâu nhiệm trong đức tin. Thì tương tự bà Mary cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta thấy có Lazarus ngồi chung bàn, và sự có mặt của Lazarus đòi hỏi mọi người phải quyết định về Chúa. Ông là nhân chứng về Chúa. Sự có mặt của ông đòi hỏi rằng mọi người phải quyết định về Chúa như thế nào. Và vì thế Giăng ghi lại là họ tìm cách giết luôn Lazarus. Trong câu số 10, các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazarus nữa, vì có nhiều người Judas nhân có người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Giêsu. Nên sự có mặt của Lazarus đòi hỏi sự đáp ứng lại với Chúa. Chúng ta thấy có Judas Iscariot và các môn đồ và các người khác nữa. Tôi muốn nói như thế này là trong tất cả những đám người đó, có những người thờ phượng Chúa âm thầm, có những người trong đời sống của mình như là Martha hay là Lazarus hay là Simon có lẽ bày tỏ một cái hướng đi trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng bà Marie là người đại diện, người điển hình hay là người mẫu mực ở trong cái sự thờ phượng mà Chúa muốn nêu ra. Và Judas Iscariot và những người khác cũng điển hình cho những người ở trong sự có mặt của Chúa ở đó nhưng không thờ phượng Chúa mà lại chống lại ở trong thái độ thờ phượng Chúa nữa. Nếu chúng ta đem vào sự áp dụng của chúng ta thì có thể nói rất đơn giản là ở nơi Chúa ở, nơi Chúa có mặt, ở trong sự hiện diện của Chúa không hẳn là bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Cũng ngồi đó, cũng nghe đó, cũng thấy đó, không có nghĩa là thờ phượng. Chẳng hạn như trong một Chủ nhật thì sẽ có người sẽ đến với Chúa Giêsu, có người chỉ đi nhà thờ. Giống như trong bữa tiệc đó, có người sẽ tới cũng tham dự mọi chuyện mà không hề thờ phượng Chúa mà lại chống nghịch lại ngay trong sự thờ phượng Chúa. Trong khi đó là những người thờ phượng Chúa và đi con đường đẹp lòng Chúa. Điểm cần nói đây là bà Mary phải quyết định để thờ phượng. Không tự nhiên mà thờ phượng được, bà phải quyết định đến với Chúa rất là dứt khoát. Và đây là điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là quyết định đầu tiên của sự thờ phượng. Đó là quyết định đến với Chúa, đến gần Chúa. Bà Marie là một phụ nữ ở miền Trung Đông, ở trong văn hóa của người Do Thái. Và đây là cái bữa tiệc ở nằm trong cái khung cảnh đó, thì chúng ta biết rồi là người phụ nữ khi mà có bữa tiệc đến trong nhà mình thì cái phần của mấy bà là ở đâu? Ở dưới bếp. Lo nấu, lo nướng, lo việc sửa soạn, phục vụ. Cho nên để bà Marie mà có thể đến gần Chúa là phải là một quyết định để mà bà có thể bước ra trong sự thờ phượng Chúa. Với tất cả những điều bà sẽ làm, nó phải là một cái quyết định rất là quan trọng. Quyết định thờ phượng Chúa, quyết định sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn, mọi ngăn trở để có thể gặp Chúa. Quyết định rằng ai nói gì thì nói, mình sẽ làm việc cần làm, đó là thờ phượng Chúa. Vấn đề thứ tự ưu tiên của nhiều người sẽ khác nhau, nhưng thứ tự ưu tiên của mình là gặp Chúa và bày tỏ lòng yêu kính, tôn thờ Chúa. Nó không phải dễ dàng cho bà Marie đâu, nó không phải là chuyện tự nhiên hay là chuyện tình cờ. Bà Marie muốn đến với Chúa, rồi bà Marie quyết định đến với Chúa, bà Marie thi hành chuyện đến với Chúa. Đáng lẽ ở trong bếp, đáng lẽ có nhiều việc lu bu, đáng lẽ phải đứng trong vai trò chỗ mà xã hội và văn hóa và gia đình đặt để cho mình, bà quyết định đơn giản rằng cái chuyện đầu tiên hơn hết là bà sẽ đến thờ phượng Chúa, bà sẽ đến gần, bà bày tỏ điều đó. Nó đơn giản thôi, nhưng mà tôi có thể nói như thế là có nhiều người không thờ phượng Chúa bởi vì không quyết định để thờ phượng Chúa. Sáng hôm nay có nhiều người không thờ phượng Chúa vì quyết định không đi nhà thờ. Điểm đầu tiên là mình không thể thờ phượng Chúa nếu mình không quyết định đi vào trong sự thờ phượng Chúa, bước vào trong cái chỗ để có thể thờ phượng Chúa. Ngay cả chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa hay là đi nhà thờ, tương tự với những người đi vào trong bữa tiệc bữa đó đó. Có nhiều người bước vào trong bữa tiệc nhưng mà không gặp Chúa, không có thờ phượng Chúa, không có bước vào trong kinh nghiệm như của bà Mary vì không quyết định đến gần Chúa trong sự thờ phượng. Cho nên ngay cả chúng ta đã đến nhà thờ rồi thì cũng phải quyết định là sẽ đến gần Chúa để có thể thờ phượng Chúa được. Vì nhiều khi mình tới đây cái lòng mình ở đâu, tư tưởng mình chỗ nào khác, sự xoay hướng thứ tự ưu tiên nó còn nhiều cái lỏng chỏng. Và điểm đầu đó là chúng ta đến, chúng ta phải đến. Kinh Thánh nhắc điều đó là chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta cần đến gần Chúa. Hebrews đoạn 10 câu 22 nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Vì sao? Vì đó là sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa muốn cho chúng ta. Cho nên mở đầu với nguyên tắc tổng quát đó là sẽ có hai loại người, sẽ có hai quyết định, sẽ có hai tấm lòng khi đến với Chúa, khi đối diện với thập tự giá của Chúa, khi đối diện với Chúa Giêsu. Tấm lòng như của bà Mary, nguyên tắc của bà Mary, hay là tấm lòng như là của Judas Iscariot, của nguyên tắc của Judas Iscariot, chia ra rất là trắng đen. Đó là chúng ta đang ở phía nào, chúng ta đang sống trong nguyên tắc nào thẩm định và chủ động đời sống của chúng ta. Rõ ràng là lời khuyên cho chúng ta, dạy cho chúng ta đó là học nơi bà Mary, quyết định như bà Mary, đi con đường của bà Mary, và phải hiểu vấn đề của Judas Iscariot, tại sao ông đứng cái chỗ đó và phải tránh con đường của Judas Iscariot. Chúng ta sẽ thấy về sự dâng hiến trọn thành của Chúa với Chúa và sự tôn ngợi Chúa như thế nào. Nhưng mà đầu tiên là mình giống ai, mình đang đi con đường của người nào. Coi thử cái người bên cạnh mình còn thức hay không. Quay ra và hỏi Mary hay là Judas, mình giống ai trong cái nguyên tắc mà hỏi thì phải trả lời. Thành ra thì mình bước vào trong cái phần thứ hai, tóm tắt cả phần dâng hiến trọn thành và tôn ngợi Chúa trong phần số 2 này, để chúng ta thấy đây là con đường của bà Mary. Thứ nhất, điểm mà chúng ta thấy về bà Mary xuất hiện ở trong câu chuyện chúng ta đọc trong Giăng 12. Bây giờ, tức là trong bữa tiệc đó, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xước chân cho Giêsu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm phức mùi dầu đó. Tóm tắt ở đây là một cái sự chọn lựa của Mary, một thái độ và một giá cao mà bà vui lòng hay là muốn trả cho sự thờ phượng từ tấm lòng của mình. Tôi muốn cho chú ý một tí xíu về vấn đề chuẩn bị này trước khi chúng ta nói về cái giá phải trả là như thế nào. Thứ nhất, Mary chuẩn bị để dâng hiến, hay là chữ ban cho thì nó sai trật ra, nghĩa là tới để mà dâng trọn cho Chúa, đến để dâng trọn cho Chúa. Trước khi nói là dâng bao nhiêu hay là dâng như thế nào thì cái vấn đề là sự chuẩn bị để dâng, để ban cho, để sẵn lòng đem đến quyết định này là vấn đề quan trọng. Nếu mà có người nào nhạy cảm với lại Chúa Giêsu thì phải là bà Mary. Chúng ta thấy điều đó khi Chúa đến trong nhà, Chúa dạy lời Chúa thì bà Mary ngồi với dân Chúa để nghe. Ở đây đó thì 6 ngày trước lễ vượt qua, 6 ngày trước thập tự giá, 6 ngày cuối cùng trong chức vụ của Chúa Giêsu, thì làm như các môn đồ không có nhạy cảm, không biết thời điểm này nó tới. Dầu chắc là cũng phải biết một cách mờ mờ, mường tượng là tại vì ngày mai là ngày quan trọng. Ngày mai họ vào thành Jerusalem nghe sự tung hô đó, thì họ cũng là những người đã được học hỏi về lời tiên tri rồi. Nhưng mà ở đây đó, bà Mary nhận cái ngày thì giờ này cho mình. Và bà hiểu vấn đề đó vì có một chỗ bà nối kết được với sự chết của Chúa. Và sự thờ phượng này là một cái sự nhạy cảm đối với thời điểm với Chúa. Trong câu số 7, khi mà người ta trách móc Mary thì Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Nếu mà bà Mary không hiểu rõ ràng đó, thì bà cũng có một ấn tượng, một cái sự nối kết rằng ngày mà Chúa đang nói về sự khổ nạn của Chúa, sự hy sinh của Chúa nó đến gần lắm rồi, và cơ hội để mà thờ phượng Chúa nó sẽ không còn mãi. Và đây là chỗ mà bà phải nắm lấy mọi cơ hội để mà nối kết với Chúa. Cho nên bà hiểu Chúa là ai. Như mình đã nói với chị là bà Ma-thê, hiểu Chúa là con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến từ cha đến với thế gian. Bây giờ hiểu được cái chương trình cứu rỗi của Chúa, thời điểm cứu rỗi của Chúa. Và bây giờ nắm lấy cơ hội để thờ phượng Chúa. Trong câu mà nói là các ngươi không có ta luôn luôn, nhưng mà người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, cho thấy rằng bà Mary hiểu được thời điểm này, nhạy cảm với thời điểm này, trong khi mọi người khác không thấy được cơ hội đó. Và khi bà nhạy cảm với điều đó thì bà đến với cái nguyên tắc đầu tiên trong sự thờ phượng Chúa, đó là bà đến để dâng hiến, để mà dâng trọn. Thực ra cũng là rất đơn giản nhưng mình cần nhắc lại. Tiếng Việt thì khó nói, nhưng mà hỏi rằng trong sự thờ phượng thì ai nhận và ai cho? Cái người thờ phượng là người ban cho. Kiểu ban cho là nó sai đó. Cái người phải dâng hiến, cái người phải dâng trọn. Người được thờ phượng là người nhận. Đúng không? Thành thử sau một buổi thờ phượng mà có những câu chẳng hạn như nói: bữa nay chán quá, bữa nay không nhận được gì hết trơn, bữa nay không thấy gì khác biệt hết trơn. Thì cái câu đó phải ra từ nơi ai? Cái câu đó chỉ có một mình Chúa nói được rồi, chứ không ai nói được hết á. Mình nhóm xong ra thì Chúa nói: bữa nay chán quá, bữa nay nó dày đạp hành lang ta, nó có làm gì đó, nó làm phiền lòng ta quá. Bữa nay không có gì lạ hết trơn, nó vô như mọi lần. Chỉ có mình Chúa nói được thôi. Tại vì sao? Không có ai trong chúng ta là người thờ phượng vào đây để nhận cái gì hết trơn. Nếu mình nhận được đó là ân sủng đầy dẫy của Chúa, mình sống cho Chúa, dâng hiến cho Chúa, thì Chúa không bao giờ để mình thiếu, không bao giờ để mình về tay không. Chúa sẽ đông trọn đầy đủ. Nhưng mà nó không phải cho mình để mình tới đây để mình nhận cái gì đem về. Mình đến đây để mà đem những điều dâng hiến cho Chúa, rồi để cho Chúa tận hưởng cái điều mà mình dâng hiến cho Chúa. Đó là tinh thần thờ phượng. Mà mình hay đi ngược lắm. Mình hay đi ngược là sao? Mình tới để nhận phước Chúa qua sự thờ phượng. Nhưng mà đâu phải thờ phượng. Cái đó là đi tìm phước, đi tìm lộc. Giống như những người không tin Chúa, họ đi chùa, chiền này kia để mà nhận may mắn cho mình. Thì đó phải là thờ phượng. Thờ phượng là đến để dâng hiến, đến để mà dâng trọn. Đó là quyết định mà chúng ta phải học, phải bắt đầu. Đó là chúng ta khi đến thờ phượng, thứ nhất là quyết định phải đến. Quyết định đến trong cái hoàn cảnh của mình, trong ngày tháng của mình, trong thì giờ của mình, trong thân xác của mình phải đến. Không đến là không thờ phượng được. Giống bà Maria ở dưới bếp á, mà không quyết định đi lên, không quyết định thờ phượng thì không có thờ phượng được. Cho nên phải quyết định cái điều đó, phải đến thì đầu tiên là như vậy. Thứ hai là quyết định đến để mà dâng hiến, để mà dâng trọn sự thờ phượng của mình cho Chúa. Và thứ ba, quyết định là phải trả cái giá của sự dâng hiến, phải trả cái giá của sự thờ phượng. Vì tất cả mọi sự thờ phượng, ngay cả sự thờ phượng của những người, của tất cả mọi tôn giáo đều có giá cả của sự thờ phượng, đúng không? Ngay cả người không tin Chúa, tôn giáo nào khi mà người đi thờ phượng thì làm gì? Nó có cái giá, nó có cái công quả, nó có cái chuyện mình phải đem vô chùa, vô nhà thờ, vào miếu, vào đình này kia tất cả để làm gì? Đó là cái hành động của sự thờ phượng, là mình đem dâng cho đối tượng của mình. Thì ở đây nói cũng rõ cho chúng ta đó là có một cái giá cả và đòi hỏi cho chúng ta cái nguyên tắc là đến để dâng hiến và đến trong cái sự nhận biết rằng mình cần trả cái giá hay là cần đem dâng điều mình có. Sách Mát thì nói rằng có bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng rất quý giá. Matthew thì cũng nói là chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm. Giăng thì nói rằng một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá. Nói về sự đắt giá, quý báu, hiếm hoi, đắt tiền của điều mà bà Marie đem đến. Mát với lại Giăng thì nói rõ là giá bao nhiêu, 300 denier. Chúng ta nếu mà có NIV thì dịch thẳng ra là giá bằng lương một năm của thợ, của người thợ bình thường. Tức là một người đi làm, nếu mà ta dùng trong thời điểm của chúng ta bây giờ, một người thợ đi làm thì trung bình 30.000 đi. Trong thời điểm của mình thì lương hơi thấp đó, cho 30.000, 35.000, 40 cỡ đó. Đây là giá trị của chai dầu hay là cái bình dầu cam tùng rất là quý báu này mà bà Marie đem đến với Chúa. Nếu mà một người thợ làm một năm mới được chừng đó tiền, thì người phụ nữ trong thời đó cũng như trong thời này thì lương hướng ít hơn, cũng phải làm 2-3 năm mới được. Mà nếu mà phải là tiền lương mà đây là tiền để dành á, mà còn lại được chừng này thì chắc là bà này cũng phải để dành hay là quà, rồi cũng phải cả đời rồi mới được. Tất cả những gì mà bà có nằm ở trong cái giá trị của bình dầu này. Nghĩa là bà tới và dâng hiến tất cả. Dâng hiến tất cả những gì mình có. Đem gói ghém tất cả những gì mà mình có, điều quý nhất của mình, điều cao trọng hơn hết trong đời sống mình, tất cả những gì mà mình có để đem dâng cho Chúa. Và đây là nguyên tắc thứ nhất là quyết định đến với Chúa. Thứ hai là quyết định đến để dâng cho Chúa. Thứ ba là cái quyết định dâng trọn thành tất cả dâng hiến cho Chúa. Đây là một cái thái độ, một cái nguyên tắc của đời sống. Cho nên đây không phải là một cái quyết định nhất thời được, đây không phải là cảm hứng, không phải là đang nấu bếp, đang chiên trứng hay là đang nấu cái gì đó. Với đó cái nhớ lại mình có bình dầu, thôi chạy lên chụp lấy bình dầu, chạy ra đập bể rồi đưa cho, không có đâu. Tại vì nó mấy chục ngàn mà nó đâu có chuyện mà hứng ẩu làm gì được. Bà phải hiểu vấn đề là bà đang suy nghĩ. Có thể là biết là Chúa sắp ghé qua, có lẽ là Chúa nhắn tin trước, không biết là có gọi điện thoại di động để mà báo trước hay không thì mình không biết được. Biết là Chúa tới thì mới lo có bữa tiệc được chứ. Bà biết là đây là cơ hội. Bà cũng hiểu được cái thời gian, thời điểm đã đến gần lắm rồi. Thời điểm của sự thương khó của Chúa đã đến gần lắm rồi. Và bà suy nghĩ là không biết là cách nào để mình có thể bày tỏ lòng kính mến Chúa, xứng đáng với Chúa, xứng đáng với cái cơ hội duy nhất còn lại mà mình có. Tôi tưởng là bà thức đêm không? Suy nghĩ, không phải là trằn trọc, nhưng mà tìm cách nào, hỏi cái cách nào là làm thế nào để tôi tôn kính Chúa, làm thế nào để thờ kính Chúa, làm thế nào để bày tỏ tất cả sự cao quý xứng đáng của Chúa. Và có lẽ bà quyết định là khi Chúa tới, mình sẽ lấy tất cả điều quý nhất của mình đã để dành trong bình dầu này, tất cả tài sản, gia sản của mình còn lại đó, mình sẽ đem và dâng hết cho Chúa, dâng hết cho Chúa. Cho nên bà quyết định điều đó, sẵn sàng dâng hiến trọn thành cho Chúa, đến với Chúa dâng điều tốt nhất, trả giá cao nhất, sẵn sàng để bày tỏ với tất cả những điều mình có. Và như mình nói là tất cả mọi sự thờ phượng đều có giá cả, và không có sự thờ phượng nào mà không có giá. Sự thờ phượng và trả giá của sự thờ phượng đi chung với nhau. Đối tượng của sự thờ phượng tôn quý bao nhiêu, cao quý bao nhiêu, thì sự thờ phượng đòi hỏi cái giá trả cao bấy nhiêu để xứng đáng với đấng mà mình thờ tôn. Thí dụ trong Samuel nhì đoạn 24 câu 24, lúc mà David phạm tội với Chúa, Chúa Thiên Sứ thi hành dịch lệ trong dân. Vì ông phạm tội với Chúa thì sau khi ông ăn năn thì Chúa ngừng dịch lệ lại ở nhà Arona. Thì ông tới đó để mà lập bàn thờ để dâng của lễ cho Chúa. Thì Arona mới nói rằng vua cứ sử dụng đất của tôi, sử dụng bò lừa của tôi, tất cả không cần lo với chuyện đó, cứ lấy mà dùng đi. Thì David trả lời trong Samuel nhì đoạn 24 câu 24 rằng: ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu mà không đòi giá ta phải trả. Ông nói là ta không muốn dâng cái điều gì mà ta không phải trả giá. Cho nên ông trả lời điều đó là điều rất là quan trọng. Hiểu một vấn đề đó là khi mình thờ phượng nó phải là chuyện của mình. Khi mình thờ phượng phải là cái lòng của mình. Khi mình thờ phượng nó phải là sự dâng hiến của mình. Nó không phải là cái chuyện tôi mượn của người khác được, tôi dùng của người khác được. Cho nên ông hiểu điều đó là vì sự liên hệ của mình đối với Chúa, cho nên giá hay là công sức hay là cái điều dâng hiến nó phải ra từ nơi tấm lòng của mình, để chứng minh hay là để bày tỏ sự cao quý tôn trọng của đối tượng thờ phượng. Ở đây thì nói rằng bà Mary nói là làm thế nào để tôi bày tỏ sự cao quý của Chúa đối với tôi, làm thế nào để tôi bày tỏ tấm lòng của tôi đối với Chúa, sự thương mến, yêu kính của tôi đối với Chúa. Và vì thế bà quyết định sự trả lời là điều tốt nhất mà mình có, tất cả những gì mình có, và đến để dâng hiến trọn thành để mà tôn ngợi Chúa. Nhưng bà Mary là một người hết sức là đặc biệt, phải không? Chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy sự nhạy cảm của bà với lời Chúa và quyết định của bà khi bất kể mọi chuyện đến nghe lời Chúa. Và bây giờ một lần nữa, bất kể người khác, bất kể chuyện gì, tới thờ phượng Chúa, trả giá, hy sinh theo mấy chữ, nhưng mà vui lòng để mà hiến dâng cho Chúa. Và ở đằng sau đó, thấy được tấm lòng, hiểu biết thời điểm, hiểu biết sự liên hệ, đến chuẩn bị để dâng hiến, bằng lòng trả giá cao hơn hết, điều tốt hơn hết. Ngày sáng hôm nay thì mình có thể hỏi rất là đơn giản là chúng ta đến thờ phượng Chúa sáng nay có những nguyên tắc này trong đời sống mình không? Có chuẩn bị để tới thì chắc có một số đã có đây, có những số không có đây. Tới với sự chuẩn bị để mà dâng hiến cho Chúa, không phải chỉ là dâng hiến cái số tiền mà thôi có đó. Thì giờ tâm trí, đời sống, rồi bây giờ chúng ta được kêu gọi là dâng tất cả điều tốt nhất. Không phải là hốt hết làm một lần, nhưng mà cái thái độ là luôn luôn tôi đến ở trong điều thành toàn trước mặt Chúa. Chúa nhắc lại một điều nữa. Xin dở ra trong Mi-chê đoạn 6, câu 6. Trong Mi-chê thì hỏi rằng nếu mà đến với Chúa, dâng cho Chúa thì dâng điều gì? Mi-chê hỏi câu này với dân sự của Chúa. Mi-chê đoạn 6, câu 6. Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va mà quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Câu hỏi. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Tức là bò một năm rất là quý báu đó. Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Nghĩa là hỏi rằng làm thế nào để tôi thờ phượng Chúa? Làm thế nào để dâng hiến cho Chúa? Điều gì phải đem đến cho Chúa? Có phải là Chúa đang quan tâm tới những điều ở bên ngoài mà phải dâng hiến cho Chúa của lễ thiêu, bò con, giáp niên hay là hàng ngàn chiên đực, nếu mà nói về số nhiều? Về cái số nhiều nữa thì hàng vạn sông dầu, có phải đây là điều mà Chúa quan tâm thôi? Nhưng mà cái điểm là cái gì làm cho xứng đáng để mà dâng lên cho Chúa vì sự phạm pháp, dâng cái gì để mà thay thế cho tội lỗi linh hồn, nghĩa là làm thế nào để bày tỏ ra cái lòng biết ơn của sự tha thứ và sự cứu rỗi của Chúa ở đây. Thì câu số 8 trả lời: hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là sự làm công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Chúa nói rằng ở sự đòi hỏi của Chúa là một tấm lòng theo cái nguyên tắc như là chúng ta đang học với lại bà Mary, là lúc tới với Chúa thì tới như thế nào. Điều gì mà Chúa nói là hãy đến trong cái sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sống trong sự nối kết với Chúa, trong sự công bình, ưa sự nhân từ, đi cách khiêm nhường với Chúa. Và ở đây nhắc nhở lại cho chúng ta là đến tôn ngợi Chúa và dâng hiến với thái độ tất cả mọi điều cho Ngài. Và một điểm nữa học thêm trong cái thái độ này, tôi dùng chữ là tôi đến trong tan vỡ, bởi vì một câu sách Mác ghi ra trong đoạn 14 câu số 3, Đức Chúa Giêsu ở lại Bethany, chúng ta vừa đã học điều đó trong nhà Simon kẻ phùng, người đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà, như tôi nói sách Mác không chú trọng nhân vật chính là bà Mary, nhưng mà có nói là có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Chúa Giêsu. Chỗ mà chúng ta muốn chú ý là đập bể ra. Đây là điều lạ, tại sao phải đập bình dầu? Tôi thì không có dùng dầu thơm, cũng không thích dầu thơm cho lắm, nhưng mà không biết, nhưng mà tôi thấy quan sát thì mấy dầu thơm nó là cái bình đẹp, thường thường không biết là trong nó thơm sao, nó quý sao, nhưng mà cái bình thì thấy nó đẹp rồi, mà nó cái loại mà chế biến là để mình lâu lâu lấy ra xịt một chút, phải không? Dầu thơm là để xịt một chút hay là xịt một chút, không ai là đổ ào ào dầu thơm, có những người thì dùng hơi nhiều, thơm hơi nhiều. Tôi nhớ có lần đi lên elevator vô kẹt ba bà rất lớn con, mà mỗi người chắc cỡ 1.5 lít dầu thơm. Nghĩa là mình ra khỏi cái đó là gần chết rồi. Nghẹt hơi, thở không nổi. Người đó là chuyện khác. Nhưng cái điểm tôi hỏi là tại sao phải đập bể dầu? Tại vì cái bình dầu để xuất dầu thôi. Phải không? Bình dầu mà hãy mà đập bể ra là đâu giữ dầu được nữa. Là mất luôn. Mà đây là dầu quý, 30.000 đó nha. Đây là để dành á. Thành thử vấn đề là dầu trong bình là để sức, để đổ ra dùng trong thời gian lâu dài. Nếu bà Marie có thể tới với Chúa và lấy một ít dầu đổ lên chân của Chúa, rồi lau chân của Chúa, đổ trên đầu của Chúa, sức trên đầu của Chúa, thì cũng đã trọn vẹn các nguyên tắc mình đã học rồi, đúng không? Đến với Chúa, đến dâng hiến, đem điều tốt nhất, tôn đại Chúa. Nhưng mà thiếu một điều, bà muốn tuyên bố một điều là bà không muốn giữ lại bất cứ điều gì. Dâng hiến cho Chúa nhưng mà không có tính toán được, không có giữ lại điều gì. Cho nên đập bể, tại vì cái bình đó, người ta nói là có cái cổ nhỏ nhỏ, nhưng mà ai sức dầu vậy, rồi đập lần rồi bể rồi mất luôn hết dầu. Cái là đập bể luôn cái bình. Bà nói là đập vỡ cái bình đó ra để làm gì? Để tất cả cho Chúa. Tức là bà muốn tuyên bố như thế này, bà không muốn giữ cái gì lại hết. Dĩ nhiên giữ lại cũng được, giữ lại không ai nói gì. Và nếu mà bà giữ lại thì tôi nghĩ là môn đồ kia cũng không có nói gì nhiều. Họ có thể nhìn với một cái con mắt, hôm nay ngon quá ha, hôm nay cũng lấy dầu ra sức cho Chúa này. Nhưng mà không ai than trách, không có ai gọi là quở mắng ở đây, họ quở dữ. Ở đây dùng cái chữ trong câu số 5 đó. Vậy họ oán trách người. Câu số 4 thì có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, ở dưới thì họ oán trách người. Vì sao? Vì cái sự phung phí mà họ thấy. Chứ còn nếu mà sức dầu một chút đến chân đó, thì họ nói, rồi thì Mary mà có nhiều cách gì thôi thì xong rồi thôi. Nhưng mà bởi vì cái thái độ và cái sự toàn vẹn của sự dâng hiến này, bà muốn nói rằng không phải một tí thôi, không phải sức một chỗ thôi. Bằng lòng bày tỏ yêu mến, không phải là sức một chút rồi đem đi cất trở lại. Bà nói tôi không muốn đem gì trở lại hết, tất cả cho Chúa, và muốn bày tỏ làm thế nào để Chúa hiểu và mọi người khác hiểu rằng không phải là bao nhiêu đó đủ chưa, dầu thơm vậy đủ chưa, so sánh với người khác ra sao. Tấm lòng mình đã thấy rõ ràng chưa? Bà nói trong tất cả đây không còn tính toán nữa, không còn so đo nữa, không còn giữ lại cho mình nữa, tất cả giao phó cho Chúa. Dân nói rằng cả nhà thơm mùi dầu này, không có tính toán, không giữ lại. Tôi nghĩ một điều mà chúng ta cần nhắc lại cho mình đó là thực ra mình có quyết định đi thờ phượng Chúa phần lớn của chúng ta. Phần lớn chúng ta đến để ca ngợi Chúa, tôn đại Chúa có. Phần lớn đến cũng để dâng hiến chứ. Nhưng mà có tính toán trong đó, có tính toán trong đó, có cái thái độ tính toán trong đó. Chỉ nói về sự dâng hiến thôi. Nhiều khi mình dâng hiến mình nói 10% là đúng 10% nha. 291 đồng 99 sen thôi. Nghĩa là tại vì sao? Nó là phần trăm. Điều học đầu tiên của mình để thái độ là khi mình viết cái check mà thấy cái số lẻ 95 ấy, viết lên 100. Ok. Vì sao? Nó dạy lòng mình. Nó dạy lòng mình là bớt tính toán. Rồi sau đó tập tành để không tính toán, để không so đo, là tất cả đều mở toan ra cho Chúa. Tất cả đều dâng hiến trọn thành cho Chúa. Không có tính toán, không có so đo nữa. Nhưng mà phần bên kia đó là nó cũng một cái hình ảnh của sự tan vỡ. Nó là một cái hình ảnh là con tới trước mặt Chúa, tất cả những gì quý báu giữ lại không có giữ lại, con làm tan vỡ hết, giao hết cho Chúa, dâng trọn hết cho Chúa. Nguyên tắc thờ phượng Chúa nó cũng một phần là như vậy. Đó là nếu mà chúng ta tới với Chúa trong sự thờ phượng mà như cái bình gài nút lại không mở ra, không có gì trơn, thì có mùi thơm nào không, có sự thờ phượng nào không? Tưởng tượng chúng ta là người thờ phượng Chúa tới là như những cái bình dầu thơm á, mỗi người một bình dầu thơm ngồi trên ghế, bình nào dễ dãy dầu thơm hết, mà bình nào cũng đóng chặt lại trên á, thì có mùi dầu thơm nào trong nhà thờ không? Có cái bày tỏ ra không? Không. Và nhiều khi nó rõ ràng như vậy là nhiều khi chúng ta tới đây đóng cứng ngắc, không mở cái gì ra, bày tỏ hát cũng hát không được, thờ vượng cầu nguyện cái gì cũng đóng cứng ngắc lại, thì làm sao cả nhà, cả đền thờ, cả nơi thờ phượng Chúa thơm mùi dầu thơm được? Thật ra cho tới khi nào mình tan vỡ ra, cho tới khi nào mà điều quý nhất của mình không giữ nữa, mà mà bằng lòng đập tan ra trước mặt Chúa, thì ở nơi đó sự thờ phượng nó đẹp lòng Chúa và nó nối kết với nguyên tắc mà Chúa vui lòng. Những người với tấm lòng thờ phượng như bà Mary sẽ hiểu những nguyên tắc này. Những người không có tinh thần thờ phượng thì sẽ như Judas Iscariot. Vì sao? Sẽ thấy đây là chuyện phung phí, đây là chuyện ngược đời, đây là chuyện lạ lùng lắm. Có những vấn đề rất là đơn giản trong sự tỏ bày ra với Chúa. Chúng ta làm trong cái phương cách thật thà, thật lòng để mà tỏ bày. Nhưng mà có những chỗ đưa tay lên là thờ phượng Chúa không dám đưa tay lên. Có những chỗ đưa tay lên bị người ta la rồi thì nó bỏ tay xuống. Có những chỗ mình cứng ngắc, cứng đơ. Tôi muốn nói là mình nhảy như điên những cái chỗ mà cho nhảy thôi. Nhưng mà thái độ nào bày tỏ lòng cung kính, yêu mến, phát hiện ra đối với Chúa thì ở nơi đó nó bày tỏ ra hương thơm cho nhà Chúa. Chính Chúa cũng đã tan vỡ cho chúng ta. Ngay cả Chúa nói là sự thương khó của Chúa là sao? Khi chúng ta dự tiệc thánh á, thì này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, bẻ gãy, vỡ ra cho. Thì ở trong cái sự tan vỡ đó, nó có một sự nối kết rất là sâu nhiệm trong sự thờ phượng. Không có sự tan vỡ, không có sự thờ phượng. Không có sự tan vỡ, không có ảnh hưởng thờ phượng. Nếu bà Mary không có mở cái dầu ra, không đập bể cái bình dầu đó, thì chẳng có sự thờ phượng, cũng chẳng có ai hỏi han, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Và đó cũng là điều chúng ta nhắc nhở, nếu mà không có sự đến với Chúa, không đến để tôn ngợi Chúa, không đến để dâng hiến cho Chúa, không đến trong sự tan vỡ, thì sẽ chẳng có ảnh hưởng gì trong liên hệ của mình với Chúa cũng như với sự thờ phượng. Điểm cuối cùng tôi muốn nói đó là đến một mình, đến riêng mình. Tôi đến riêng mình. Trở lại với lại sách Mác, có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng khi thấy bà Mary thờ phượng hết lòng như vậy thì có người bất bình. Một số người, thiệt ra đông người bất bình, họ không thích. Nếu mà làm âm thầm chút, làm nhỏ nhỏ một chút, lên sức một chút xíu rồi đi thì không ai nói gì. Nhưng mà làm cho tương phản lại với cái tấm lòng của họ hay là cái nguyên tắc thờ phượng của họ. Có vài người nổi giận mà họ nói với nhau. Rồi không phải chỉ nói với nhau thôi, sau xài phí dầu thơm này. Rồi sao nữa? Oán trách người, trách móc trước mặt Chúa luôn. Nghĩa là nói rõ ràng ra về cái thái độ của họ. Đến nỗi Chúa Giê-xu phải can thiệp vào để binh vực bà Mary. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng hãy để mặc người, sao cái người làm rầy người mà chi? Có những sự thờ phượng của mình không ai đồng ý hết. Có thể là người nhà mình không đồng ý, có thể là gia đình mình không đồng ý, có thể là bạn bè mình không thích, có thể chồng mình không ưa, có thể con mình không chịu. Nghĩa là đủ thứ mọi điều. Nếu mà mình bắt đầu quan tâm tới ai nói gì, ai bằng lòng ra sao, thì mình cũng sẽ không thờ phượng được. Cho tới như bà Mary nói, ai nói gì mặc dầu. Bà biết chứ, trong cái hoàn cảnh đó, nơi đó toàn đàn ông không, họ đang ngồi với nhau trong bối cảnh lịch sử đó, đàn bà lên là thấy nó hơi lạ rồi, mà lên mà lấy tóc ra là cái chuyện rất là lạ kỳ nữa. Tóc là sự vinh hiển của người đàn bà. Và ở đây bà Mary muốn tôn đại Chúa cách cao vời hơn hết, thì bà nói không có cách nào khác hơn là đập bể bình dầu ra hết tất cả, rồi đổ lên chân Chúa, đổ lên đầu Chúa, lấy tóc mình xoay ra. Thì bên cạnh là họ nổi giận trách móc. Theo phương cách của họ thì cũng là dĩ nhiên, nhưng mà không quan tâm tới, không đòi hỏi tới, không lo lắng tới điều đó. Và Chúa nói có những chỗ khi chúng ta tới thờ phượng Chúa phải đi như vậy. Không ai đồng ý, một mình thờ phượng Chúa. Không ai bằng lòng, mình thờ phượng Chúa. Có những chỗ khó khăn, thờ phượng Chúa. Có những gánh nặng, thờ phượng Chúa. Đi con đường một mình nếu phải cần thiết để đi. Một số chúng ta đang đi con đường, một số các anh chị em của chúng ta trong hội thánh phải đi một mình. Chúng ta cầu nguyện thêm sức, nhưng mà cứ đi một mình, cứ đứng vững. Vì sao? Vì đây là nguyên tắc đẹp lòng Chúa, xứng đáng với điều Chúa nói. Chúa nói, người đã làm một việc tốt cho ta, người đã làm một việc đẹp đẽ cho ta. Đây là điều mà Chúa nhận lấy và Chúa thỏa lòng, Chúa ưa thích. Chúa nói đây là cái cách thờ phượng quá đẹp, quá tốt. Đây là cái nguyên tắc thờ phượng, đây là cái mẫu mực thờ phượng. Đã đến với ta, đã đến để tôn ngợi ta, đã đến để dâng trọn cho ta, để đến để tan vỡ tất cả. Và đến vượt lên tất cả mọi khó khăn, trả cái giá. Và Chúa nói, để làm gì? Để làm một việc đẹp cho ta, một việc mà Chúa thấy tốt lành. Và Chúa nói đây là vấn đề thứ tự ưu tiên. Các ngươi có nhiều chuyện để làm, các ngươi có mục vụ để làm, các ngươi có sự phục vụ để làm, có nhiều công việc lắm. Các ngươi thằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nghĩa là chúng ta có thể nói như thế này, trong hội thánh có nhiều công việc lắm, có nhiều chuyện để làm lắm, nhưng mà sự thờ phượng phải trước. Chúng ta nhắc đi nhắc lại điều này, nếu mà sự thờ phượng không trước, mai mốt sẽ không còn sự phục vụ nữa đâu. Cứ bảo đảm đi, người nào mà cứ phục vụ mà không thờ phượng hồi là sẽ cay đắng trong sự phục vụ, nặng nề trong sự phục vụ, không có gì ham thích để phục vụ nữa, rồi cả giận hội thánh, rồi giận người mình phục vụ, cuối cùng cả sự thờ phượng lẫn sự phục vụ đều không có. Cho tới lúc mà hiểu điều này là các ngươi có nhiều cơ hội phục vụ, nhưng chẳng có ta ở luôn với đâu. Cơ hội thờ phượng Chúa không có nhiều, không mở ra cho nhiều đâu, phải nắm lấy mọi cái cơ hội đó để có thể bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà Chúa nói một điều hết sức là đẹp đẽ ở đây. Người đã làm điều mình có thể làm được, nghĩa là đã làm tất tới cái mức tối đa của mình. Nghĩa là đã dâng hiến tất cả nhưng mà cũng đã nắm lấy cái cơ hội duy nhất mà mình có. Tại vì sau cái giờ này, sau cái điều này nữa, làm còn cái thời giờ để thờ phượng nữa, Chúa sẽ lên thập tự giá, rồi Chúa sẽ về trời. Thời điểm để mà có thể thờ tôn Chúa như đã có bây giờ thì không còn nữa. Cho nên người đã làm điều mình có thể làm được, đã dâng tất cả, đã nắm lấy trọn cơ hội. Và Chúa nói như thế này, đây là mẫu mực của tin lành. Chúa cộng sự thờ phượng này lại với sự giảng tin lành. Chúa nói quả thật tôi nói cùng ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra. Tin lành gì? Tin lành về sự chết hy sinh của Chúa. Tin lành về Chúa cứu người để họ trở thành những người thờ phượng Chúa. Thì Chúa nói như thế này, để những người tin Chúa có thể hiểu được phương cách nào, nguyên tắc nào sống trong sự thờ phượng Chúa thì sao? Chúa nói theo mẫu mực của sự thờ phượng mà trình bày ở đây. Hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Chúa cộng lại những người được cứu, những người nhận tin lành Chúa, là những người sẽ đi con đường thờ phượng Chúa giống như Maria. Đi con đường của sự đến với Chúa, sự dâng hiến trọn thành, đến để tôn ngợi Chúa, để dâng cho Chúa điều tốt nhất, điều cao trọng hơn hết. Tan vỡ, không giữ lại điều gì hết cho mình và dấn thân đi trả cái giá đó. Và Chúa nói là đây là cái phương cách của tất cả những người tin nhận Chúa, đi trong sự cứu rỗi của Chúa, mẫu mực của sự tin lành. Mà chúng ta nhớ còn một người nữa đứng đó, cũng là mẫu mực của sự không nhận tin lành, của sự không tin Chúa, của sự không thờ phượng. Ngay khi đi theo Chúa, ở với Chúa, gọi là môn đồ Chúa. Cho nên mình nhắc lại bà Marie, và mình cũng nhắc lại Judas Iscariot, chúng ta cùng đứng. Và câu hỏi cho chúng ta, chúng ta bắt đầu về nhóm hôm nay, chúng ta nói chúng ta muốn hiểu biết về sự nhiệm màu của lời Chúa, và lời Chúa được giải bày cho chúng ta, thì vấn đề áp dụng của chúng ta trong đời sống, đặt để lời Chúa trước mặt như thế nào. Câu hỏi rất đơn giản sáng hôm nay, chúng ta theo mẫu mực của Marie hay là đường đi của Judas? Hay là hỏi khác hơn, nhìn lại trong đời sống của mình giống Marie hơn hay là giống Judas hơn? Nếu giống Judas, chúng ta đây là thời điểm của sự ăn năn, để chúng ta bước đi cái con đường mà Chúa đã nói trước. Nơi nào tin lành được giảng ra, ai tin Chúa thì theo việc làm của Marie để làm đẹp lòng Chúa, điều đẹp đẽ của sự thờ phượng trước mặt Chúa. Xin mọi người cầu nguyện với Chúa, trả lời câu đơn giản của Chúa. Còn câu Chúa hỏi là người giống Marie hay là người giống Judas? Thế là Chúa, chúng con cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể thấy rất rõ ràng là chúng con thường giống Judas trong nhiều khía cạnh của đời sống. Đến với Chúa, đến với chủ đích ca ngợi Chúa, tôn đại Chúa, đến với Chúa, nâng Chúa lên cao hơn hết, dâng hiến cho Chúa trọn thành tất cả, tan vỡ trước mặt Chúa. Đến với Chúa, dầu bất cứ chung quanh như thế nào, chúng con thấy mình rất giống Judas, rất khác Marie. Thế nên chúng con nghe lời Chúa và ăn năn trong tro bụi. Thưa với Chúa rằng là Chúa xin bắt đầu trở lại trong chúng con, tạo dựng trong chúng con một tấm lòng thờ phượng, ban lại cho chúng con nguyên tắc để chúng con có thể đi trong thờ phượng, giúp đỡ tấm lòng của chúng con để nhạy cảm với Chúa, thời điểm của Chúa, lời Chúa, lẽ thật Chúa, để chúng con có thể đáp ứng với Chúa cách đẹp lòng Chúa, làm việc đẹp đẽ. Lòng chúng con ao ước để muốn trở thành giống như Marie, như Chúa dạy, muốn đi con đường mà Chúa đặt để trước mặt chúng con càng ngày càng rõ ràng hơn. Chúng con cầu xin Chúa vùi giúp chúng con, để chúng con nghe hiểu và làm theo, để không phải nghe rồi giống như Judas càng ngày càng chai đá hơn, khó khăn hơn, đến nỗi trong thời điểm đối diện quyết định có những người thờ phượng Chúa thì lại đi con đường trái ngược lại, đó là phản bội Chúa. Xin Chúa chớ để chúng con, xin Chúa đừng để chúng con, xin giữ chúng con không bao giờ đi con đường trái ngược này. Xin chúng con ăn năn để đi con đường của Chúa, với Chúa, vì Chúa, trở thành người thờ phượng xứng đáng cho danh thánh Ngài. Xin tạo trong chúng con tấm lòng thờ phượng, xin đụng tới hội thánh chúng con để thành một cộng đồng của những người thờ phượng, để không ai ngăn trở những người khác, trở thành gánh nặng cho người khác, trở thành điều khó khăn cho người khác khi đến thờ phượng. Nhưng tất cả chúng con đều giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau, chỉ bảo nhau để có thể đi con đường đẹp lòng Chúa như Marie. Xin Chúa phù giúp chúng con, thương xót chúng con, dẫn chúng con trong Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện như Jesus Christ.